Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày thọ niệm Pháp Quan Thế Giới niệm Phật của đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta, ngày 30 tháng 5. Thử thấy năm tốt thôi, đã là tháng 5 rồi, có tháng 5 rồi phải không? Bắt đầu vào tháng 6, đây là tới gần tháng 7 nữa rồi đó. Rồi hết năm nữa, nhanh không? Thời giờ tâm tốt coi đưa nó đi mất, có chờ đợi ai thấy không? Như vậy mà Phật tử cứ tu rai rai thấy không? Thì 30 tháng 5 qua tháng 6, đây là 30 tháng 5 rồi, có tới 1 tháng 6, 1 tháng 6 phải không? Vậy thì hôm nay sư thầy giảng chúng ta nghe một đề tài, đó là bỏ mà mất, bỏ mà được, nghe rõ không? Bỏ mà mất, bỏ mà được. Thì chúng ta nghe qua cái đề tài này, tự thôi thắc mắc tại sao bỏ mà mất, tại sao bỏ mà được. Thì sư sẽ luận giải thì chúng ta nghe như thế này, nó như vậy, nó bỏ mà mất, nó bỏ mà được á, là nó có hai vấn đề đối với người biết tu và người không biết tu. Nó như vậy, người biết đạo đức theo Phật pháp và người không biết đạo đức theo Phật pháp. Cho nên hai vấn đề này sẽ đưa ra để luận giải từ chúng ta nghe hôm nay, đó là bỏ mà mất, bỏ mà được. Như thì có hai cái vế trong cái vấn đề hôm nay thì gọi đến Phật tử chúng ta, và là cái đề tài đó, đó là bỏ mà mất là vấn đề, bỏ mà được là vấn đề thứ hai. Đó như vậy, giờ thế nào là bỏ mà mất, thế nào là bỏ mà được? Thì trước nhất chúng ta luận về danh từ bỏ, mất và được cái đã, phải không? Mình hiểu được ba cái nghĩa lớn của bỏ, mất và được rồi, thì chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng, chúng ta mới là thấm nhuần được, là thông qua được. Thì thứ nhất là cái từ bỏ. Bỏ là gì mà tới? Đầu tiên không cần nữa, phải không? Thế gian ta gọi là quăng đi, mình liễn đi. Như vậy nói ra danh từ mà có văn hóa thì mình buông nó đi, phải không? Mình buông nó đi, hay là không cần nữa, cho nên là bỏ, quăng, liễn nó đi. Đó như vậy, thì ta nói gọi là bỏ, là không cần nữa. Đó như vậy, thì cái chữ bỏ đây á, là nói vấn đề là chúng ta không cần xài vấn đề đó, không cần đến cái vật chất đó, không cần những vấn đề gì đó, vì chúng ta giữ nó mình không thích, ta không ham, không có lợi cho mình, cho nên mình bỏ nó đi, mình bỏ nó đi. Đó như vậy, cho nên cái chữ bỏ hay là chữ quăng hay là chữ không cần nữa hay là chữ buông nó đi, nó có nhiều vấn đề ảnh hưởng lắm. Thì chút nữa chúng ta sẽ mở rộng điều này ở trong cái những mục đích ở sau này. Thứ hai là từ mất. Mất là gì mà tử? Không còn nữa chứ gì hết. Chứ mất là không còn nữa phải không? Nó tôi mất tiền, nó mất đồng hồ, mất điện thoại, hay là mất cái tài của, mất vàng, mất rồng, mất cái gì đó, phải không? Đó là không còn nữa. Mất vợ, mất chồng, mất con, mất cha, mất mẹ, mất đất, mất vườn, mất gì đó, mất danh, mất lợi, mất nữa là không còn nữa, đúng không? Có như vậy, vậy hôm nay con tử có mất gì không? Có không? Không, vậy là không nói là mất, đang là tử còn, phải không? Còn là như vậy. Vậy thì chữ mất đây có nghĩa là gì? Là không còn của mình nữa. Cái gì là của mình nữa? Nghĩa là cái đó không tồn tại với mình. Cho nên đây gọi là gì? Là không còn của mình nữa. Là cái đó của mình, là không còn của mình nữa, gọi là gì? Là mất, là mất, nói như vậy. Cái từ thứ ba là được. Chữ được đây còn cái thuật ngữ khác dùng là chữ đạt nữa, nhưng mà đạt là chúng ta ít nghe hơn, mà nghe thường chứ là chữ được. Thấy không? Như vậy đó, thì dùng chữ được đi, bình dân thì chúng ta dễ nghe. Chữ được đó là gì? Là chúng ta đem được cái lợi lạc cho ta, tức là đem lợi lạc cho mình, ích lợi cho mình, thành công cho mình, về với mình, gọi là gì? Là được, phải không? Là được, phải như vậy. Vậy thì lợi ích tốt đẹp đến chúng ta gọi là được, phải như vậy. Có khi nào mà tử mà bị người ta đánh bàn tay không? Tôi được đánh bàn tay không? Không, nó bị không? Phải không? Nói như vậy đó. Còn tử khi nào mà nó đâm mình lũng bụng đó, tôi được bị đâm lũng bụng không? Không, nó bị không à. Nó bị là đau khổ, phải không? Cái không vừa ý mình đem đến cho mình phải là bị. Còn cái mà đem đến cái lợi cho mình, phải không? Gọi là gì? Là được. Tại như vậy hai chữ bị được hay là vậy, chứ mà cái từ đó, nó khác nhau, nó đối khác với nhau. Tại như vậy, thì ba cái từ mà chúng ta học ở đây là bỏ, là quăng đi, không cần nữa, hay là buông nó đi. Thứ hai là mất, là không còn là của mình nữa. Thứ ba là được đem lại lợi lạc cho ta, hay có nghĩa là lợi ích điều tốt đẹp đến với mình. Thế như vậy thì ba cái từ lớn này thật sự chúng ta không qua chưa, hiểu rồi phải không? Ta như vậy bây giờ bước vào vấn đề cái bài học của hôm nay, bỏ mà mất, bỏ mà được. Thì bỏ mà mất là vấn đề, bỏ mà được là vấn đề thứ hai, thấy không? Hay như vậy có hai vấn đề để nó là bỏ mất và bỏ được. Có hai vấn đề là bỏ mất và bỏ được. Vấn đề thứ nhất là bỏ mất, vấn đề thứ hai là bỏ được. Từ nay nghe như vậy là được kinh nghiệm mới đúng không? Bỏ mà mất, bỏ mà được. Tại như vậy thứ nhất chúng ta nói về cái phương diện mà bỏ mà mất, đó là gì? Đó là phương diện về vật chất rồi đã. Thì vì con người chúng ta có hai vấn đề vật chất và tinh thần. Tại như vậy cho nên con người chúng ta sống có hai cái phạm trù lớn của con người chúng ta cảm thọ trong cuộc đời. Đó là gì? Là vật chất và phần tinh thần. Vật chất là những cái gì hình thức ảnh hưởng đến xác thân của chúng ta, thì gọi là vật chất. Còn cái gì mà nó ngoài cái ảnh hưởng của vật chất, nó vượt về tâm linh của chúng ta đó, thì gọi là tinh thần. Là như vậy. Vậy thì nơi đây thứ nhất chúng ta bàn đó là gì? Là phương diện về vật chất. Là như vậy. Thì phương diện về vật chất á, là bỏ đi. Chúng ta có và là cái đều bỏ đi. Ai mà không có tiền của có tự tự có không? Thôi về nói hai cái tiền của thôi, hai cái đơn vị lớn này đi, là cái rồi là của chúng ta. Chúng ta đang có rồi nè. Tại như vậy thì đang có mà chúng ta không xài nữa, chúng ta quăng là liền bỏ đi, đó gọi là bỏ đi. Vậy thì chúng ta bỏ đi tài của. Tài là gì? Có tử là tiền bạc thì vàng dòng tay họ sòn kim cương, đó gọi là tài. Nó nằm trong khía cạnh là cái phương tiện để trao đổi vật chất sống đó, đó là tiền. Ngân tài đây là tài của, thấy không? Như vậy thì tiền tài tức là tiền bạc và tài sản của chúng ta, vũ cải tài sản của chúng ta. Thấy như vậy đất giường nhà cửa vật chất nặng nề chúng ta nó gọi là gì? Là vũ cải. Còn tiền bạc vàng chồng là gọi là tài gì? Có tới là tài sản của chúng ta. Thấy như vậy thì tài của hai vấn đề đó nó là nói chung là cái thứ gì mà gọi là của chúng ta. Tiền tài vật chất của cải của chúng ta gọi là tài của. Thì tài của mà chúng ta đang có mà chúng ta không cần xài nữa, chúng ta liền bỏ đi đó gọi là gì? Bất tử, tức là gọi là bỏ đi. Không cần mình quăng đi, mình liền đi, mình không xài nữa gọi là bỏ đi. Nó như là còn của mình đó không phải bất tử. Tại như vậy như thế thì khi bất tử mà liền bỏ tiền bạc ra ngoài sọc rác, liền bỏ tiền bạc của cải vật chất xuống dòng sông, liền bỏ tiền bạc của cải vật chất vào trong đống lửa, như vậy là bạn tử bỏ đi rồi. Mà khi bạn tử bỏ như vậy đó, bạn tử có lợi gì không? Có gì không? Không có gì phải không? Có người bạn tử họ tu đến mức nổi, mình nói như là tu nha, tu được họ mê tu đi, họ mê tu nha, chứ nó tu mê mới tu tỉnh nha, họ mê tu đi. Họ mê tôi đến mức độ mà tiền bạc của cải họ nó nhiều quá, thế họ không xài, họ đem đi xong chuột trần, thế nó bỏ hết, ta không xài người ta bỏ hết, cho ta xài uổng, thế gọi là cho ta xài người ta giống tao nữa, mê đó khổ lắm. Thôi mình giác ngộ rồi, tiền tài vật chất là khổ đau lắm, thôi mình đã biết nó khổ rồi, thôi mình không cho ta khổ nữa, thôi mình đem bỏ vô lửa đốt liền xong hết đi. Vì vậy thì người đó họ đem quăng tiền việc của cải vào lửa, vào dòng sông cho trâu mất đi. Vậy thì người đó phải là mê hay là người đó tỉnh? Mê hả? Mê là tại nói là Phật pháp là mê. Thế chính bản thân họ nó họ tỉnh đó, phải không? Như vậy thì giới tiền của vật chất làm ra rất là khó khăn mới có được. Ta phải sử dụng sao cho nó hợp lý, nó có lợi. Thì người đó là người gì? Là người sáng trí, nói theo từ thế gian. Nói Phật pháp chúng ta là gì? Là người của trí, phải không? Cái gì mà đổ mồ hôi mình làm ra phải sử dụng làm sao cho có lợi, chứ bỏ chứ nó uổng, phải không? Nó như vậy người ta phải sử dụng, chứ gì mà là có lợi thì mình sử dụng. Rồi nhưng mà quăng bỏ như vậy là mình để ý mình giàu có rồi mình tỏ vẽ ra đây mình người chân tu ha, mình vừa liền quăng nó đi để có là ta người giải thoát. Như vậy thì quá mê, phải không? Tại như vậy tu đó kiểu là tu mê. Tại như vậy cho nên chính từ chỗ này thì mình có tiền bạc của cải mà chúng ta lại quăng bỏ đi, liền bỏ đi, không xài, không thiết cho nó nữa. Người mà quăng bỏ tài của như vậy á thì người đó có phước không?
không có tướng gì hết trơn, trời ha, nó như vậy. Thì ra đó là người mà bỏ đi họ không có được gì hết, gọi là gì, là mất, gọi là mất. Thật ra ngày xưa mà tưởng cái ông bằng ông quấn nói là người tu đó nha, ông có cái sai lầm của ông là khi ông giác ngộ đạo dưới sự giáo huấn của thiền sư là Mã Tổ, cho nên khi mà ông giác ngộ rồi là cá nhân giác ngộ đó mà tưởng giàu lắm mà tưởng, rồi khi giác ngộ rồi đó ông vàng dữ lắm mà tưởng, thiên vàng luyện xong rồi liền bỏ hết, làm cho con cái là vợ chồng con cái đều không còn gì để ham muốn nữa để lo tu. Tôi đã thấy là ông bằng cũng làm vậy đúng không? Đúng mà cũng có sai. Đúng trong cái cạnh nhỏ cũng là gì? Là để cho con cái vợ chồng không về tiền của đó mà lại là sao lại việc tu. Bây giờ để mất hết đi là mới lo tu. Đó như vậy đó. Nhưng mà ông làm một cách là gì? Là tiền bạc của cải này còn sử dụng nhiều cái cạnh lớn. Ta đi bố thí làm phước giúp đỡ nghèo khổ, hộ trì tam bảo vân vân. Ta đi luyện chú trơn cả một cái không biết bao nhiêu, nói nhiều lắm. Tôi mình nói giờ một thúc là một khai hay là một thúc dê, một mâm gì đấy. Ta đem đổ xong hết rồi. Còn thấy là ổn không? Rất là ổn, rất là ổn quá. Coi như vậy cho nên bằng ông vừa xử trí hay ở chỗ là gì? Là để cho vợ chồng con cái không còn tối về tiền bạc mà quên tu. Phải không? Nhưng mà con cái là gì? Là không lợi dụng tiền bạc đó để giúp đỡ cho người ta nghèo khổ hay là hộ trì Phật pháp. Khi mà mình chuẩn bị tu thì giải thoát, thì tiền bạc mình xài đúng chỗ lại hơn. Phải không anh? Gieo duyên tốt sau này. Tại vì bố thí làm phước cả trăm cả ngàn người hay bao nhiêu chúng sinh nào đó, thì cái duyên là tương lai mình đi làm Bồ Tát quá độ chúng sinh, nó có lợi biết là bao nhiêu. Chúng sinh hữu tình sau này sẽ là cái duyên lớn cho mình, cho hộ trì mình, giúp đỡ mình. Bây giờ ông liệu đổ như vậy là tương lai ông có đắc đạo là Bồ Tát chăng nữa đó, thì trên đường quá đạo chúng sinh đó sẽ là Bồ Tát cô đơn. Thế thì lên đâu mà ủng hộ chứ. Thế như vậy đó, tôi thấy có nhiều nhà sư kiếm pháp hay ha, nhưng mà là không ai ủng hộ. Ở chùa to cột lớn nhưng mà không ai tới. Tại vì họ đến ở chùa to cột lớn, ở chức có chức địa vị cao, là cái phước về danh, cái phước về hưởng thụ về chùa chiền, nhưng mà thiếu cái phước gì? Cái phước là gieo duyên chúng sinh được kiếp trước, cho nên kiếp này mình cô đơn, phải không? Không ai tới với mình hết. Tại như vậy cho nên đó là một thiếu duyên kiếp trước. Còn như là các vị giảng sư pháp sư, cái vị trụ trì, dù không là giảng sư pháp sư nhưng mà phật tử rất là đông, chúng ta là quá khứ có gieo duyên, cho nên kiếp này mới gặp nhau, mới có tình nghĩa thầy trò, phải không? Đó, và phiếu vàng người ta nghe, người ta mến, người ta thích. Bao nhiêu người ta thấy sư khó thì phải không? Sáng sư la chập thấy khó không? Khó, nhưng khó một thứ lớn bỏ chứ đâu. Sư khó thì dạy, như khó đâu phải, sư khó sân si, người la hỏi gì đâu. Phải không? Khó dạng tự nên thôi. Nó như vậy, cho nên, dù khi mình sư nghe sư nói cũng hơi là nhộn bụng, nhộn dạ, phải không? Nhưng mà thương sư ra là ghét. Thương. Ai mà nỡ lòng ghét vô ta lên coi. Phải không? Nói như vậy. Là người ta chính từ cho đó là có gieo duyên quá khứ, cho nên là mình có duyên với nhau, cho nên là thầy trò có cái sự là thông cảm với nhau để sắp tấn nhau được tu giải thoát. Nói như bạn tự biết hồi xưa mà sư tu đó, trời thầy cũng rất đối khó lắm tự ơi. Thầy hồi mới tu dễ nha, còn thầy mà hòa thượng Giác Tường khó dữ lắm. Trời ơi, vô bác sĩ rồi, ông đài cũng chết luôn, nói đại cho vui nha. Thì mới vô tu mà, theo luật lệ, sai di là tối ngày giữ là gục mặt làm con quả không à. Đâu dám nói chuyện với ai, mấy ông sai di tu bây giờ xuống, tử ơi. Còn bà tử nói chuyện hào 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 á. Chứ hồi xưa khó lắm, hỏi cô chơi người đó, cũ được tiền cũ có biết á. Tối ngày lo làm con quả, rồi lo hầu với thầy, rồi quý sư. Chứ không được quyền nói chuyện hết, rồi không xin xỏ ai đồng bạc nào được hết chứ á. Tất cả đều phước nhờ ông thầy cho không à. Chứ là sa di không được quyền hưởng thụ của đàn anh tinh tí, tội chết, mình chưa có phước. Đó là con quả nè, giặt đồ giặt đạc nè ha, rồi là quét chùa nè, rồi là cúng dường quý sư quý thầy, giặt quần giặt áo cho quý sư quý thầy nè, rồi dâng cơm dâng nước rửa bát rửa chén nè, rồi vũ mùng vũ chiếu cho ngủ nè, sáng thức dậy phải là bằng chải rửa mặt đánh răng để sẵn nước nóng đàng hoàng nè, dân dân. À, rồi quý thầy mà tới, quý thầy mà lớn hơn mình đó, là quỳ lại đàng hoàng đó, chứ không phải như bây giờ mà thử thấy mấy thầy lớn tới rồi mấy thầy nhỏ dựng lơm lại cuốc cuốc đi luôn, mà như mạnh 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 không làm sao nữa chứ. Thầy ơi, thầy tu thời đại bây giờ nó vậy đó, thời vi tính mà ngon ngang không à. Như vậy đó, Rồi hồi xưa đó, lễ phép đàng hoàng, cung kính đàng hoàng, lễ bái đàng hoàng. Rồi quý thầy mà thăm thầy mình xong rồi về đó, hay là quý sư khách tăng mà về đến chùa, thì sáng mình ở là tới. Mà khi ra đi là mình biết là phải là mặc áo đàng hoàng, vô đồ quỳ lại, tỉ thưa. Nói vậy đó, lễ phép đàng hoàng á, không lễ phép là mới mốt, đừng mong lên tỳ kheo. À, tỳ kheo là tới chùa mình, thì sáng mình đó ha. Mình bất kính một cái hành động mà bất lễ rồi đó ha, là bắt đầu tới 2 năm mà thọ giới tỳ kheo ra. Cho nên bàn hậu nghị mà đưa ông Sa Di này ra để mà bình luận để mà cho lên tỳ kheo không á, ông sư này ông ghét mình một cái chim câu bộ đồng tiêu. À, ông thầy đã đưa mình lên. À, nhưng mà ông sư này thì ông không cho. 20 vị tỳ kheo, một vị bất bồng đồng ý kiến là mình rớt đài liền, ở lại 5 nữa. Vậy đó. Thì ra giờ sư không ưng sư đó. Ông Sa Di đó thì nó không được. Ông Sa Di này giỏi lắm, mà siêng năng học hành rất giỏi, nhưng có cái là không túc kính với thầy lớn. Khi mà có kỳ đó tu tính tỉnh xá đó thăm ông thầy ông, ông gặp tôi ông tinh kinh, ông trò tức là ông thiếu đạo đức. Thôi để kỳ sau hả, chỗ tu lại năm nữa. Thầy lại nói chỉ câu đó là rất đàn đi. Đó, như vậy đó, mình thấy mình khổ không? Còn với mình bắt tâm thọ giới thì dễ thôi. Vô làm bài đó là vô thọ giới xong nó dễ. Nhưng mà cái sĩ khó lắm rồi. Hồi xưa giờ biết sao nha, hồi xưa hồi đời xưa nó khó dữ lắm. Thì đâu nào được lên tỳ kheo là không có tính liền này, tức là chọn được rất là kỹ. À, thành ra khó lắm tự ơi. Còn bây giờ đệ tử vô chùa la cái giận bỏ chùa đi. Chứ hồi xưa dễ mà tới trời ơi, sợ thầy dữ lắm. Mình mà ông thầy ông đuổi đi cái đầu là kiểu như mình không còn đường sống nữa. Thấy không? Sai đi mà bị thầy đuổi rồi là không còn ai nhận nữa chứ. Ta à, như vậy, thành ra mà đi xuất gia nó khó lắm mà tự. Nhờ như vậy đó, mình kính trọng thầy, mình nghe lời thầy và vâng lời thầy dạy, cho nên mình cũng có cái đức. Mà đừng có cái đức, phải không? Cái nhân nào sanh quả đó, sau này mình lớn lên rồi cái đệ tử nó có thương kính mình lại. Thấy chưa? Tại như vậy đó là nhân quả. Cho nên mình tự thấy không? Cho nên sư la cỡ nào người ta đừng có giận sư nha. À, như là chừng nào sư nhiều chừng nấy, phải không? Đó, mà tự sanh cái phước đức, chứ đừng có bỏ sư là có tội đó. Nói cho vui thôi, như vậy. À, phải trở lại vấn đề của chúng ta. Vậy thì cái thứ nhất á, gọi là bỏ đi tài của là bỏ mất hết. Thì tự bỏ như vậy đó, nó phí uổng quá. Vô đề sư vừa dạy nãy giờ tự tôi nghe, phải không? Cho nên bỏ mà mất. Là chúng ta mua tài sản, bỏ tài sản mà chúng ta không liếm tiếp tài sản. À, nhưng mà khi mua bỏ đó, cái số tài sản chúng ta nó không lợi gì hết, phải không? Không có ý nghĩa gì tốt hết. Thì mua bỏ như vậy nó không có gì được cho mình hết, phải không? Thế không có được gì mình hết trơn á. Đó là ra đó là bỏ mà mất, bỏ mà mất. À, thấy chưa? Thấy như vậy. Vậy thì đó là sẽ nói khó khăn. Còn bây giờ mà tự biết rằng á, cái người mà bỏ mà được là sao đây? Bỏ được làm sao? Tức là người này biết được cái lợi ích của cái sự buông tài sản ra khỏi bàn tay của mình. À, mà chú buông ra rồi á, mà ai mà nhận được á là có lợi, phải không bạn? Đó là ra khi mình buông ra có mục đích, có địa chỉ đàng hoàng. À, ví dụ bạn tưởng mà có 100 ngàn, là tự nghĩ hôm nay con làm ăn được 100 ngàn dành dự, hôm nay đi cúng dường sư phụ. Vậy bạn tưởng buông 100 ngàn ra, bạn tưởng có mục đích không? Có đàng hoàng, vô cúng dường sư phụ được có phước, vô cúng dường tam bảo được có phước, làm phước làm đành giúp đỡ người nghèo khổ có phước. Có 100 ngàn đem về cúng dường cho ba mẹ để bỏ túi xài có ước, phải không? Làm thiện làm lành có ước. Đó là đồng tiền chúng ta mà chúng ta buông bỏ đi đúng chỗ, phải không? Đó, ra khỏi bàn tay mình là đến địa chỉ tốt. Phải không? Còn từ cái chỗ này á, nó có tiếng tốt liền, tức là với cha mẹ là có hiếu, với bạn bè là có nghĩa có tình, với người nghèo khổ là mình người có nhân đức, phải không? Nó lòng tốt. À, còn với thầy mình là đệ tử có hiếu thảo, phải không? Là biết cúng dường lo phụng dưỡng cho thầy. Còn với tam bảo là biết hộ trì Phật pháp, phải không? Đó là một tín đồ hoàng đạo, phải không? Thế như vậy cho nên một khi chúng ta buông ra một món của vật chất nào, tiền bạc nào mà nó có địa chỉ tốt, phải không? Thì đồng tiền chúng ta buông đi nó có lợi. Phải không? Không có chỗ nào mà nãy giờ sư kể đồng tử buông á. À, phần thứ hai này mà gọi là không có lợi ích cả, phải không? Nói như vậy cho nên dù nhưng mà tử buông có đồng bạc thôi, thế là 50 ngàn đồng, nhưng mà cái địa chỉ tốt thì tùy theo cái địa chỉ đó mà có lợi lớn chúng ta rất nhiều, phải không? À, nói như vậy đó. Ví dụ tôi tưởng là có 1 ngàn đồng bạc thì mình nghèo quá, thế mình mua cho mẹ mình có cái bánh bèo ăn thôi. Tại vì tôi nghèo quá, thế mà tới hôm nay con được có 1 ngàn bạc, con mua bánh bèo về cúng dường cho mẹ,
mà mẹ mình biết mình nghèo lắm chứ, nghèo xác nghèo sơ mà. Trời bữa nay nó vừa tụi tôi cánh bèo thiệt là con có hiếu thiệt, ăn ngon không? Ăn một sớm một tử, đó là đứa con nghèo mà nó dành lại cái món ngon mà nó cúng dường cho mình. Thì đồng tiền đó nó lớn quá, miếng bánh ăn nó to quá, nhưng mà bà mẹ mình nuốt ngọt xớt luôn. Tại vì đó là cái lòng của người con đối với cha mẹ. Như vậy con mình có tiền nhiều thì mình lo nhiều hơn, thì cha mẹ vẫn nhìn đó, đó là đứa con có hiếu, cha mẹ hưởng của sung sướng ngon lòng, no dạ mà cảm thấy rất là hạnh phúc, nó giàu mà nó không quên mình. Thật là đấy, có nhiều đứa con giàu nó không nhớ cha mẹ, nó chỉ lo cho vợ con không à, chứ nó không lo cha mẹ. Ta nói vậy có nhiều phật tử nghe tủi lòng lắm chứ hả? À, như vậy đó. Thì nhiều khi mình nuôi nó cực khổ, nhưng mà lớn lên rồi nó có vợ có chồng có con, nó phủi ơn mình đi, để nó nuôi mình như là cục nợ đó mà đấy. Nó đẩy đưa này kia là nó làm cho nó khổ sở dữ lắm. Ta nói như vậy đó. Thành ra đó là người cha người mẹ nào mà có đứa con như vậy, người cha mẹ rất là khổ. Sư có nhiều phật tử nó than sư rồi lắm phật tử, nhưng mà giấu tên những cái bà già đau khổ đó đi. Đó ra, đó ra sư làm thầy được sư thông cảm, sư khuyên thôi, chứ biết sao bây giờ phật tử, thấy không? À, không lẽ sư lãnh nó lãi gì sư nuôi, nuôi sao nổi? Thôi như vậy, thật ra đó là cái nghiệp của mỗi người. Tại như vậy, cái phước mình không có để hưởng cái lòng hiếu thảo của những đứa con. Hay nói là Phật pháp đó là gì? Là quan gia nghiệp trước. Đừng có đúng không? Tự nào có quan gia này không? Có không? Có không dám nói ra phải không? Đó là chuyện kín trong nhà của mình. Nhưng mà sự đó là tự hiểu là phải không? Tại như vậy, còn nữ nào có những đứa con hiếu thảo tự mừng không? Mừng vô cùng. Đó như vậy, đó là cái phước của chúng ta. Đó như vậy. Đó cho nên á, khi mà đồng tiền chúng ta buông ra khỏi cái bàn tay của mình, mà chúng ta gửi đúng cái địa chỉ tốt, đó là như làm thiện, làm lành, bố thí, sao à, từ thiện xã hội, hiếu thảo với cha mẹ, giúp đỡ anh em nghèo khổ, hay là đồng tiền này mình đi là hộ trì tam bảo, đó là đồng tiền này là đồng tiền đã, khi chúng ta buông ra rồi là chúng ta có lợi lớn, ta có lợi lớn. Tại vì là ma khi mà làm như vậy á, là người làm này có trí huệ không? Có trí huệ mà làm như này, thấy không tưởng? Cho nên tiền xài đúng, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác như ma, giữ lành tự tại người ta chứ chẳng phải Thích Ca dạy lầm. Thấy chưa? À, như vậy. Như vậy thì mà tưởng thấy rằng sư nói ra là vấn đề mình buông thôi, còn nói cái giữ nữa là sư nói đây là sư soạn là sư nó không nói chủ giữ, nhưng mà sẵn đây tôi nói thêm phần giữ nữa. Giữ là gì mà tưởng? Là giữ lại mình không cho ai đó, giữ lại mình không cho ai. Nói như vậy đó, thầy ra bà tự thấy giữ lại trong lòng không cho ai hết, bà tự thấy là như vậy làm sao tốt không hả? À, tốt với mình mà lại mình không có phước để đối phụ hại mình. Thế giờ nói như vậy đó, bà tự giữ cho nhiều, nó của tôi để tôi ăn tôi xài, không cho ai hết. Vậy thì bà tự không cho là cuộc đời bà tự hiện tại không có tiếng tâm gì tốt, không ai khen mình gì hết, mà ta chỉ nói một câu bằng là gì, khen mà khen là trách méo mó mình. Đây là gì? Bà đó là bà giữ cũ đó. Ông giữ cũ đó. Tối ngày cứ ôm bo giữ hoài đó, biết mình giàu mà không bao giờ lòi đồng bạc nào cho ai hết. Ta nói mình là ông đó là kêu kiếp nghe, giết giống giữ cũ giỏi lắm. À, vợ ổng còn ăn không được, đừng nói ăn được. À, như vậy đó, ra mà tự đó là gì? Là người ta chê mình giàu kẹo, giàu mà keo, giàu mà kiếp. À, keo kiếp bỏng sẻn kẹo rít. Thì là bà tử thấy câu hướng không? Không câu hướng. Rồi bây giờ những người đó mà khi chết á, bà tử biết làm sao? Thì là keo kẽn bỏng sẻn kẹo rít thì nó tức. À, hấp vừa ba mà tao ngày hôm của giữ của chết buông ra không được nữa, thì tiếp của đầu thai trở lại, đầu thai trở lại để mà hưởng của mình. Đó, đầu thai lại làm gì? Làm con, làm cháu, làm rắn, làm đít, làm heo, làm gà, làm vịt, làm chuột ác ở trong nhà đó mà đục phép cắn xé ăn cho hết. Thế nói như vậy đó là quả báo cái sao là như vậy đó. Ở đây có phật tử nào mà được cái đại danh từ đó không? À, có thì sư thưởng cho. À, vậy là chúng ta người phật tử rồi không có nên như vậy. Thế mà chúng ta có bao nhiêu sẵn sàng giúp đỡ, thế là như vậy đó, để mình nào thoát ra đi, mình gỡ cái rít giống keo rít cho mình ra đi cho thoải mái, buông gì nhiều nào tốt nấy. Nhưng buông thì như nãy tôi nói là buông đúng chỗ, buông đúng địa chỉ, tùy địa chỉ tốt là được rồi. Đó như vậy là ra cái phước rồi nó sanh ra. Đó như vậy, cho nên có người họ buông cho tiền bạc của cải vào cái địa chỉ bình thường thì phước theo kiểu bình thường, còn đi gỡ vào địa chỉ tốt thì phước từ đó nó lớn hơn. Bây giờ mà tưởng có trí huệ hiểu nhân quả thì bà tử 100.000 đồng bạc, 10.000 đồng bạc, 5.000 đồng bạc, bà tử đi o vô trong chùa nào đó, bà tử cúng dường Phật. Phải không? Hay thấy cái chùa đang xây cất á, bà tử đi vô cúng dường, dù cho ngu nhân gạch 5-10 ngàn, nè, bà tử cúng dường để xây cái chùa. Vậy thì 5.000 đồng bạc này của tử nghèo mà cúng dường xây dựng cái chùa mới đó, hay là hôn vào tô tượng Phật đó, là bà tử có phước lớn không? Dần lên, còn người không biết đạo như mình á, thì ở 5.000 này họ cũng như mình vậy, họ chạy ra họ cho cái người ăn xin thôi. Thì nói chứ, thì có phước vậy, nhưng mà phước nhỏ. Còn thế nói chứ, là tương lai của đường giàu sang, nhưng mà giàu sang ở cõi người thôi. Còn bây giờ mình muốn cúng dường cái Tam Bảo, thì tương lai mình sẽ được gì? Mình được cái phước lớn hơn là phước cõi trời. À, rồi thậm chí hơn nữa là mình sẽ được làm nhà sư của tương lai. Mà nhà sư tương lai sẽ ở chùa bự. À, mà tự thấy có nhiều ông thầy đó lang thang không có chùa. Tên sư đó tự nghe hoài đó là cái nhân quả đó. Thấy chưa? Đó, không có chùa. Đó như vậy là ở chỗ này giống như tá phút qua giờ thôi, rốt cuộc thầy tu không có chùa. Đó như vậy đó là thiếu phước kiếp trước. Thì mấy vị đó cũng phải biết nhân quả là kiếp trước mình thiếu phước duyên về hùng để xây dựng Tam Bảo. Cho nên kiếp này mình làm thầy tu, dù mình tu chân chánh thiệt, nhưng mà không có chùa để ở. Mình chỉ ở cốc ở am mà lo tu thôi. Đó là thiếu phước đó mọi người. Cho nên như vậy mình tự thấy người ta ở chùa lớn á, thì người ta khách đến đông và làm việc Phật sự lớn được. Phật tử ở chùa nhỏ thì là Phật tử nhỏ thôi. Ví dụ là sư mà không cắt cái đạo cả được như vậy đó, thì lúc mà sư mới về khu chân rồi mấy Phật tử mà tu với sư mà lúc sư mới về nè, Phật tử leo chánh điện ở trên thầy trò trên, phải không? Nóng muốn chết luôn, hai mấy người là chặt nứt rồi, quay đầu này đụng đồ kia, phải không? Nói là chen với Phật mà nằm, Phật thông cảm, Phật nhìn xuống thấy tội nghiệp quá, chưa nắng muốn chết rồi đó, Phật tử phải không? Bây giờ Phật tử lên đỉnh chịu nổi không? Chịu không nổi rồi, sao xuống dưới này? Đó, nghe pháp ở dưới này, ăn cơm dưới này, chưa lên đỉnh nằm trong lớp trên đó. À, nhưng bây giờ sao cái cất được cái kinh nghiệm con đường này rồi, thấy phải không? Rồi đầu tự vô ngủ gạch bông. Phải không? Nói như vậy đó, chỗ rộng rãi nào thành sao mà cất lên cái nhà này nữa, có giảng đường riêng, có chỗ niệm Phật riêng, phải không? À, rồi bây giờ là phương tiện là tương đối, là mình không giàu hơn ai, không khá hơn ai, nhưng ở chùa mình cũng không thiếu gì. Phải không? Nói như vậy nó rất là khỏe đây á. Đó nhờ gì bạn tử? À, nhờ có điều kiện phương tiện rộng rãi. Thế nên mà cho nên phương tiện càng rộng rãi thì cái môi trường sinh hoạt Phật pháp chúng ta nó càng nhiều cái sự lạ ích lợi lớn hơn. À, như những cái chùa mà tự thấy cái môi trường như chùa Phật pháp đi, rất là rộng rãi, đang cho xây dựng rất là thoải mái, và tự đến tu bao nhiêu trước cũng hết chưa, người ta như mấy như mười mấy ngàn mà trước còn hết, còn sư quá mà chừng là 500-700 là bắt đầu rồi. Hồi sáng này có 120 mấy thôi đó mà thấy là nghẹt nghẹt rồi đó, phải không? Đó như vậy thầy đâu có tưởng thấy không? Thật ra cái phước duyên của mỗi vị và cái sự là hoạt động do nơi cái điều kiện phương tiện nó càng rộng chừng nào thì đó hoạt động Phật pháp càng lớn chừng ấy. À, nói như vậy cho nên đó là cái phước của mỗi người tu chúng ta, giống như ở nhà đời nhà thế gian vậy. Phật tử mà con cái đông mà Phật tử nhà chặt nứt sống nổi luôn. À, rộng thì nó mới thoải mái. À, còn con gái ít mà nhà càng rộng sống thấy rất là thoải mái. Nói như vậy. À, vậy thì bố thí cúng dường tức là tài ngũ của chúng ta, mình đem đi mình bố thí, mình đi cúng dường, mình hộ trì Tam Bảo, thì khi mình mất tiền của tiền bạc tài sản nhưng mà mình lại có phước đức, có phước đức đấy chứ. À, thành ra đó là cái vấn đề lớn mà người trí chúng ta biết mới làm được chuyện này. Cho nên phương diện thứ nhất về vật chất là bỏ đi tài sản tiền của bỏ mất hết nhưng không có lợi cho mình gì hết, là hiểu rồi phải không? Thứ hai là chúng ta bỏ đi mất hết nhưng mà trong ý nghĩa lớn là gì, là bố thí cúng dường. Cho nên cái từ chỗ đó chúng ta mất tiền của tài sản nhưng được cái phước đức lớn, phải không? Vừa giờ chưa nói nhà chú Út ở đây nè, chúng cúng dường từ nguyên một dải đất như vậy nào đấy, phải không? Thì nhờ vậy chúng cất được cái niệm Phật đường và cất được cái giảng đường đây, rồi tương lai cất cái chùa nữa. Như vậy thì Phật tử thấy chú phước lớn không? Nhờ chú mà khởi cái tâm ra rồi con sẵn sàng cúng dường cho sư, mà Phật tử có ai mà cúng dường á mà không đo đất bao giờ không? Phải không? Cúng dường cho sư mặn điện đó, sư cứ đo tự do đi, con cái đầu nào bự nhất thì lấy đó sư đo. Mà cái đầu đằng đó là bự nhất đó Phật tử, mà sư đo đằng này sư mới tớp vô đó. Tại vì Phật tử nếu mà sư đo xong hàng mình đủ như đằng trước á là cái đu đất lên chú Út là tốt lại, bởi vì đất này đầu này nhỏ đầu là đằng trước, phải không? Ra sư cầm cái xào mà sư tính hoài, sư nói người ta cho mình ta là cái phước rồi, bây giờ mình muốn cho mình đủ, mà ba mớ của chú đất chú mà đầu do nuôi chuột các kỳ lắm, phải không? Đó, tại là mình có tính toán rồi. Còn không nên, thôi, cho vậy là quý quá rồi. Cho nên cái hàng rào ở trước phải xéo xéo rồi. Thôi, tôi muốn xéo luôn. Tại là bên kia nó dư tới hàng mấy, bên đây mình tớp luôn 19 rồi. Thế chưa? Đó, tại là biết sao mình phải tớp chút. Đó như là nhân của chủ đất ta đất thẳng, còn mình ta chịu hẹp chút. Nhưng mà nhờ cái phước như vậy, sau này chặt cái đuôi đất chuồng sao mà lòi ra mà tiền. Thấy khỏe không? Tại cái phước nó như vậy đó. Tại là chú cũng vừa, chú có phước nữa. Ta đó, bây giờ mỗi lần về thăm quê, về thăm chùa, về thăm đất, về thấy nó sung sướng không? Rất là sung sướng. Đó, như vậy. Rồi á, là bây giờ đi vô chùa đó, là đi toàn là xe hơi, tắp vô đây, lũ vô chùa luôn. Phải thấy không? Đó, tại ta mà tự thấy là cái phước duyên miễn phí như vậy. Rồi đây sư chuyên lo niệm Phật đã thầy trò mà lo tu cho nó kiếm được cái phước báo như vậy, cho nên bây giờ rất là thoải mái, phải không? À, như vậy nó không phóng lộ lớn ngang nữa, phóng cái đường này xe ngang đất này nữa là mình ra mình ngã tư, phải không? Là ba mặt đều có đường hết, chỉ có mặt bên đây nó như vậy. Thành ra mình thấy cái phước là như vậy đó, nó dễ không chịu tu. À, nói như vậy. À, vậy thì đó là sư nói vừa qua là phương diện vật chất, vừa phương diện thứ hai là phương diện tinh thần. Cũng như hai vấn đề là bỏ ta mà chúng ta được mà bỏ mà không được. Vậy thì thứ nhất hôm nay là chúng ta nói về bỏ đi. Người phương diện tinh thần là người tu phụ tử chúng ta có cái bỏ mà chúng ta được một cái lớn, cái lợi lớn. Biết bỏ là được cái lợi lớn. Mà nếu mà người không biết tu về phương diện tinh thần mà bỏ một cái không đáng bỏ mà đi bỏ là mất đi lợi lớn. Đó như vậy. Về thứ nhất chúng ta đã bỏ đi, người Phật tử chúng ta hôm nay bỏ đi cái gì Phật tử? Bỏ cái gì để có lợi nè? Đó, về phương diện nhân vật chất á, là tinh thần chứ. Bỏ gì để có lợi đây? À, chúng ta có những cái mà giữ lại nó bất lợi cho mình, phải không? Phật tử là học Phật pháp rồi, có những cái mình giữ lại trong lòng nó có hại cho mình ghê lắm, phải không? Đó, thành ra chúng ta phải bỏ để có lợi lớn. Vậy thì ở ngoài đời thế gian á, ta ôm tiền của giàu của mình, đấy không? À, do công khó khổ tạo dựng nên nó có tiền của vật chất này, bây giờ mà ôm giữ lại ở trong lòng là của mình thì không có lợi gì hết, tại vì đúng không, mà lại còn có hại nữa chứ. Bây giờ là còn buông ra, mà buông ra một cách là không tính toán kỹ, buông bỏ mà không hối tiếc, đấy không? Mà không có lợi gì cho ai thì như vậy, buông như vậy không có lợi gì, phải không? Bây giờ là còn bây giờ phương diện và tinh thần của một con người có hai vấn đề, một người biết tu và một người không biết tu, là người có đạo đức trí tuệ và người không đạo đức trí tuệ đó. Thì hôm nay mình là người Phật tử, mình phải buông cái gì đây, buông cái gì đây để mình có lợi? Buông gì Phật tử? Cái hại của người tu chúng ta về tinh thần đó là gì hả? Cái gì? À, có gì đâu mà nói không được, học nhiều quá rồi mà nói không được, đó là tà kiến, cố chấp, phiền não, vô minh, nó lộ là vậy đó, phải không? Người tu chúng ta gặp phá rồi chúng ta rất sợ mấy thằng này, mấy thằng là mấy thằng nguy hiểm nhất, phải không? Đó, tà kiến, cố chấp, phiền não, dạ và vô minh. Đâu mà tưởng mà bỏ được thằng nào rồi tưởng khỏe đó, phải không? Mà bỏ hết rồi đó rồi tự tự tại vậy không, giàu nhất không ai bằng, thấy chưa? Đó, lợi lớn không ai so bì được. Đó, cho nên bây giờ người Phật tử chúng ta đang tu đây là mình làm gì đây? Đang chuẩn bị để mình gỡ bỏ từ từ, phải không? Cái nào mà thì dễ mình gỡ trước, cái gì khó mình gỡ sau. Giống như mà chúng ta bỏ tiền cũ vậy đó, cái nào mà cái giá trị nó thấp mà nó bê bô quá thôi mình buông trước, ta là từ từ cái cuối cùng mình cũng phải buông luôn, mình mới là người thành thơi nhất. Tự hiểu đúng không? Thế như vậy, thành ra đây nhé, bỏ thứ nhất là bỏ tà kiến, bỏ là cố chấp, bỏ phiền não, bỏ vô minh, bỏ hết tất cả cái này nè thì sẽ có lợi cho mình rất lớn. Tùy nói chưa, tùy tới cái bỏ mà có lợi, bỏ hết hoàn toàn thì chúng ta lợi rất là lớn. Thế như vậy, tại vì sao? Vì tà kiến á thì nó đưa cho mình một cái quan điểm và hành động sai, thấy chưa? Thế như vậy, còn bây giờ á Phật tử cố chấp á thì đưa đến mình những cái gì? Tạo nhiều cái phiền não và đau khổ cho tự thân. Nếu mà tự còn phiền giữ phiền não á thì gây rứt trong tâm tư hoài, không có yên, phải không? Đó, khổ hoài. Nếu mà tự mà còn giữ gốc vô minh á thì sanh tử luân hồi đời đời kiếp kiếp. Thấy chưa? Cho nên hôm nay mình là Phật tử giác ngộ rồi, đây là nguồn gốc để đưa đến cái đau khổ luân hồi, đem đó, cho nên ta phải bỏ. Hơn nữa là không biết bỏ nó đó thì một thằng nào con thì nó dẫn lộ chúng ta đi vào phía sau để sanh tử luân hồi trở lại nữa, rồi tiếp tục cái gì, cái bài bản cũ, thấy không đó, như vậy là chất chồng thêm tham sân si tạo lộ thêm là như vậy. Cho nên vấn đề thứ nhất á là chúng ta bỏ được tà kiến. À, mọi người phật tử chúng ta giác ngộ rồi, chúng ta phải bỏ cái tà kiến đi. Bỏ tà kiến có lợi chúng ta là gì? Thứ nhất là được chánh kiến, được chánh kiến. Vì bỏ chánh kiến, rồi mình xin lỗi, bỏ tà kiến là được chánh kiến, phải không? À, còn người ta là không hiểu chánh kiến thì nó bị tà kiến. À, hay là họ không chịu bỏ tà kiến thì họ không bao giờ được cái chánh kiến. Chánh kiến là gì? Chánh là ngay thẳng, phải không? Kiến là thấy biết, mà chánh kiến là thấy biết đúng. À, thấy biết là đúng là như vậy đó, thấy con đường thẳng ngay là con đường đó đưa đến cái sự giải thoát luôn ráo, cho nên gọi là chánh kiến. Mình nghe với chánh kiến gọi là gì? Phật tử là tà kiến. Tà là cong quẹo, tà là cong quẹo. Cong quẹo là gì? Là không ngay. Tà kiến là thấy cong quẹo, là thấy không ngay. Giờ thấy không ngay thấy đúng không? Không đúng rồi, phải không Phật tử? Mà nếu mà sống theo kiểu tà kiến là sống không đúng, nè mà sống không đúng thì đưa đến kết quả không? Không, không đem đến cái quan lạc là như vậy. Cho nên đi đường từ cái cổng chùa đi đến cái giảng đường này mà tới mới đi ngay, không được quẹo khi chưa đến cái cửa giảng đường, phải không? Còn nếu Phật tử mà từ bắt đầu vào cổng chùa biết sao, Phật tử đi cái kiểu ẹo, rồi Phật tử quẹo vô đâu? Phải vô đâu? Để vô nhà tôi đấy. Phải không Phật tử? Ẹo là vô rồi, tới cái cửa đó, phải không? Nó như vậy là sai hay đúng? Sai, phải không? Đó, Phật tử mà nhìn thẳng, đi thẳng, đúng thời và đúng bao nhiêu thước? 30 thước. À, hay là 40 thước thì bà tư sẽ tới ngày từ hai cái cửa song song hai bên, bên phải biết rõ là niệm Phật đường, bên trái là giảng đường, phải không? Bà tử muốn vào niệm Phật đường ngồi niệm Phật thì vô đó là quẹo phải, còn muốn qua đây để ngồi nghe pháp thì quẹo trái, đúng không? Rồi bà tử biết rõ không? Biết rõ phải không? Đó như vậy. Còn người đi thẳng vào, đi ngay vào nhưng mà họ không biết rõ, đi thẳng đi ngay mà không biết rõ thì họ sẽ bước qua hai bên lộn chỗ. Thấy chưa? Thế như vậy còn mình biết rõ hết rồi. Thế như vậy cho nên chúng ta đi đến đúng chỗ và chúng ta trụ vào đúng nơi, đó là chúng ta có chánh chánh kiến. Cho nên những người đó cũng tu vậy nhưng mà tu không có địa chỉ, tu không có địa chỉ đi về đâu? Biết đi đâu? Thấy không? Tới đầu thầy đó à? Đó là tu không có địa chỉ. Mà tại chúng ta tu có địa chỉ không? Có địa chỉ của tử đi về đâu? Về cực lạc. À, đó như vậy thì mình tu có địa chỉ rõ ràng mà đâu có lạc đường đâu. Người tu mà không có địa chỉ đó thì đó mới là tự họ là làm cho họ bị lên đường của cuộc sống của tương lai đó như vậy. À, cho nên bỏ tà kiến là được chánh kiến, vẫn biết con đường chân chánh đi học tu. Mình tự bước vào đường chánh kiến rồi mình tự biết rõ con đường tu, mình biết rõ đường tu mình mới tu đúng theo con đường mình biết rõ. Vậy thì tu đúng con đường biết rõ là gì? Là tu hành pháp chân chánh. À, đó, mà nếu mà tu hành nó chân chánh thì mình được gì? Quả chân chánh, gọi là chánh quả. Phải không? Nếu mà tu chánh đạo thì thành chánh quả, tu tà đạo thì thành tà quả. Giống như vậy. Còn tu còn phải tính tu tà kiến là tu theo tà đạo rồi. Mà tà đạo thì có được chánh quả không? Chánh quả là gì? Là từ tứ quả cho đến Bồ Tát, gọi là chánh quả. Thế nói như vậy. Còn nếu mà tà quả là gì? Là không được quả nào hết, rơi vào con đường là luân hồi sanh tử của tương lai, đó gọi là tà quả là như vậy. À, vấn đề thứ hai là bỏ cố chấp. Bỏ cố chấp là bỏ gì mà tính? Là không còn nhìn sai, chấp sai, tự biết cởi mở cho mình là bỏ cố chấp. Người có trí tuệ, có bản lãnh mà giải quyết vấn đề thứ hai này nổi một tí, phải không? Là cái thứ nhất còn dễ nha, là cái chánh kiến thôi. Vấn đề thứ hai là đi vào thực hành, do mà đạt được chánh kiến đó, mình thấy biết. Mà chỉ thấy biết thôi thì có kết quả gì không? Thấy biết Phật pháp không phải chỉ thấy biết mà thôi. Thấy biết rồi thì ứng dụng đời sống của mình để cải sửa con người mình lại, để chuyển hóa con người mình lại, để con người mình được thăng hoa trong hiện tại và giải thoát ở tương lai. Đó là con người có chánh kiến, biết thực hành chánh kiến đó là áp dụng cho đời sống của chính mình. Thế thì người ta áp dụng đời sống chính mình tự phải chấp nhận hy sinh, phải không? Sửa đổi cái gì là tà của mình xưa nay, cái cố chấp của mình xưa nay, cái lầm lạc của mình xưa nay để mà trở thành tốt lại. Cho nên phải bỏ gì? Tức là không còn nhìn sai. Thấy không? À, nhìn sai chấp sai. Ví dụ nói giờ ngay cái ngũ uẩn thân của chúng ta, con người có chánh kiến rồi á, chúng ta bỏ cái việc quan niệm ở đời đi. Quan niệm ở đời chúng ta thấy rõ vô thường, khổ đau, phiền não rồi, mình không bàn tới nữa, phải mà tới. Rồi bây giờ ngay bản thân chúng ta, đạo Phật là chỉ ngay con người chúng ta tu thân sửa tâm. Đang tu thân là sửa tâm. Tu thân là gì? Là mình tự sửa cái thân mình lại. Đang sửa tâm cũng là chính cái tâm mình lại. À, hai chữ này cũng nghĩa mà dùng từ khác là thôi. Thấy không? Vậy thì chúng ta sửa cái thân mình lại. Cái thân sống của chúng ta nó có những cái lạ, cái hành không đẹp, không tốt mà đầy tội lỗi. Thì vào cái nghiệp cầu để tạo nghiệp ác, và đưa vào nguồn tâm chúng ta tích lũy thành cái nghiệp xấu ác, là tương lai đưa chúng ta vào luân hồi sau khi chết. Thấy không? Đó như vậy. Rồi là sửa cái đời sống của mình lại. Mà đời sống chúng ta là cả vấn đề để hấp dẫn cái sự quyến rũ để tạo nghiệp tội bằng cái những ham muốn ngũ dục trần đời. Phải không? Để bầu dưỡng cái ham muốn cái sắc thân này nè. Tại như vậy, cho nên bây giờ mình thấy rõ mà không còn nhìn sai cái thân này là gì? Vô thường, khổ đau. Ta là giờ cái thân này là nó luôn biến hoại, là bất tịnh, là không sạch sẽ, không có gì để mình mến, mình thương, mình thích hết. Là chán nó đi, bị ghê tởm nó đi. Ở đây có ai ghê sợ cái thân mình không? Có ai ghê không? Không ai nói cho ông ta. Mình phải quán như vậy mới được. Nhưng mà tưởng cái này là cái khó lắm đó mà tưởng. Mà tưởng nhớ bà đi qua sát là sư giảng thì ta nghe đó. Đi qua sát là cô gái giang hồ đó. À, sau khi mà được một Kiều Liên giác ngộ rồi đưa về mặt Phật, Phật nó thôi nhận làm đệ tử đó. À, dù là gái giang hồ nhưng bây giờ đã hối lận ăn năn rồi, đã sáng đã giác ngộ rồi và được Đức Phật là cho chấp nhận vào hàng ni chúng. À, Đức Phật mới dạy cho bà một pháp quán bất tịnh. Tại vì bà lúc nào cũng tự hào với sắc đẹp của bà. Thấy không? Sắc đẹp này để mà mê hoặc người đàn ông để đa thù. Thấy không? Thành ra Đức Phật mới dạy bà pháp quán bất tịnh. Nà, thì với Niêm Liêu Quan Sát phải dạy pháp này mới được, không dạy pháp quán hơi thở. Hay là tu cách nào khác, phải là quán bất tịnh để chi? Để Liêu Quan Sát lúc nào cũng quán thân mình là bất tịnh, là hư dơ, hay là bẩn thỉu, là hôi tanh, là nhơ nhớp, để mà Liêu Quan Sát đưa tỏ. Ghê tẩm cái thân mình đi. Từ ghê tẩm cái thân mình là Liêu Quan Sát mới trụ vào thiền định được. Thế là xả ly, là không còn, là cố chấp thân đẹp này nữa. Mà quán giết là cái thân này còn thay còn gì? Còn là còn cái xương trắng khô. Đó, thấy không? Thầy tử không tin sư ha, thầy tử vừa quán thân mình đi. Thầy tử nói trời ơi, tu đẹp dây, sự chê tu xấu. À, thầy tử vừa quán đi. Đẹp, thầy tử đẹp thiệt. Đàn ông, đàn bà, mà già, người cũng đẹp hết trơn á. Thế ai có cái đẹp riêng của mình. Rồi bà tử ha, ngồi bà tử quán nhắm mắt lại quán đi. Quán bây giờ bà tử đang đẹp đây. Rồi năm ơi, năm mốt, năm kia, năm kia, năm kia. Bà tử già đi. Mình quán là mình tưởng em già đi. Rồi già đi sao bà tử? Bà tử là xấu hay đẹp? Xấu đi. À, nhưng bà tử nói rằng già cũng có cái đẹp của già chứ bộ. À, là đẹp già phải không? Nhưng rồi bà tử mà mốt sao? Bệnh đi. Già mới bệnh. Bệnh bây giờ còn đẹp nữa được không? Trời đẹp chứ, có nhiều bà bệnh mà vẫn đẹp. Tại vì người đó có tướng tốt sẵn đâu bà tử. Uống thuốc men đầy đủ, ăn uống đầy đủ nên bệnh mình vẫn đẹp, phải không? Còn người nghèo thì bệnh nó xấu quá hả? À, bây giờ thôi thì cái cụ là cụ già đi. Nhưng rồi bệnh nè, rồi mai mốt là chết không? Chết, rồi quá ta chết. Chết thì mình tưởng cái tướng mình chết. Tưởng mình chết được không? Tưởng được không? Được sao được, tưởng thử đi. Đó, mình thấy ta chết sao ta tưởng? Mình tưởng mình nằm trong ru, mình cũng thở. Cái mình lạ, mình chết. À, chết rồi đó. Tại sao bà tử? Từ từ cái là 12 tiếng đồng hồ hôm sau cái bọng bụng mình nó phì lên. Là gì là sao? Là mình mấy mình sưng lên. Tan phù lên, sưng lên. Giờ nó sưng mới sưng. Sưng lên. Sưng lên là sao bà tử? À, từ cái màu xanh nó biến qua màu trắng. Rồi sao bà tử? À, rồi từ từ cái là sưng. Giờ tới xì. Sưng là nó xì. Đó, xì này nó ra hơi. Đó, thật sự đó, bây giờ nó xinh quá rồi, chịu nổi nứt da. Bây giờ nó bay ra cái mùi gì? Có ai chết mà nứt ra thì hơi thơm không? Đâu, nhìn thu quắc luôn, đó, bây giờ dùng danh từ là thu quắc rồi đó, nghe nó ớn. Bây giờ đang có thay ai mà chết rồi, có ai dám để nó hoài không? Có ông thầy này dám mà coi điện mà để là tới 36 tiếng đồng hồ có điện không? Hồi đó giờ từ cổ chưa có thầy nào mà coi bất nhân sắc đức tôi bây giờ cả. Còn thấy cao lắm là 12 tiếng đồng hồ hết ra rồi. Là liệm rồi. ta là giáp cử là phải niệm thôi, đừng để lâu. Còn là niệm sớm hơn, để lâu quá nó sinh cái mà nó hôi đó, nó muối đi đó. Là ra giờ mình tưởng tượng đến mức độ là mình chết rồi mình sinh lên, sinh lên bắt đầu là nó nứt nẻ ra, nứt nẻ ra bắt đầu nó hôi ra. Và cái hôi rồi đó là thấy cái ai xa, ai đánh xa mình ra, con cái vợ chồng thì xa mình hết. Nhưng mà ai thích lại gần mình, không phải chặt rồi chứa rồi chưa đến lúc này, ai ai thích lúc này nó bu lại mình à. Hay quá, cho mừng để mà nó đúng đó, là con ruồi nó thích, phải không? Đó thì ruồi nó nghe mùi hôi thối nó bu lại, nó kéo là bà con dòng họ nó bu dần 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 lại, bắt đầu nó đụng nó khoét nó tửa dòi vô cho nó để yên như vậy đó, à, khỏi tập luyện, phải không? Rồi 2-3 ngày sau mà tử, sao mà tử à, bây giờ dòi đụng, phải không? Bắt đầu là hôi thối dòi tửa lum lê, bắt đầu rồi nó phải giảm đầu, phải không? Đó mà dòng quá nữa, quá nữa đến mức độ mà đến là 5-7 ngày sau, 10 ngày sau cái xác thân của chúng ta đó là sao bây giờ bị ruồi đục nè, chim cơn quà quả nó ăn, ăn ruột tỉa trơn trời, xương thịt cho nó ăn hết trơn, còn cái gì? Còn xương không? Còn xương sao là còn bộ xương trắng thiếu luôn. Đó, bây giờ rốt cuộc cuối cùng rồi thân thể mà nó còn còn bộ xương thôi. Rồi bộ xương này nó còn tồn tại thời gian không? Không, giờ bỏ đại nó đi, đừng ai ngó tới. Chừng 5-3 năm trở lại còn không? Không, nó mục rồi nó tiêu hết trơn luôn. Rồi con này con kia nó ăn ăn giết lần hết rồi đốt cuộc đời đó thành còn là bãi cỏ thôi. Vậy là hết. Vậy là cuộc đời hết. Hết trơn rồi vậy đó. Thì ra tất cả trở về không. Mình nói như vậy là theo thời gian tính mình quán mình thấy thời gian dài cái thân này nó mới trả về cái tứ đại, nó không còn tồn tại, rốt lại là không. Thấy không? Phải như vậy. Thì khi mình quán như vậy, nó quán thường, quán xuyên, quán liên tục như vậy, nó thành quán nó thuần. Thì đây khi mà nhắm mắt mở mắt ra đều thấy cái bộ xương khô, nhắm mắt mở ra thấy mình là bộ xương khô, quán mình không quán người ta. Bà tử mà bà tử mà ghét sư đó, bà tử mà quán sư hoài đó, không ghét nổi đâu. Thấy không? Đó, bà tử mà mình thương yêu người nào mà quán người đó hoài, quán cho ghét, dữ dữ ghét. Quán người nào thương dữ người đấy. Vì quán là hiện ra hoài à. Mà đây không quán đây là không phải quán người ta. Không có lấy người ta để mình quán, mà Đức Phật dạy quán mình. Quán mình để mình nhờ gớm, mình nhờ mình ghê tởm, mình buồn chán, dạ mình không còn ưa cái thân mình nữa. Cuối cùng là chúng ta xả đi cái thân mình đi, là không còn chấp nữa. Thôi được, thân thấy ghê, đừng nhắm mắt bằng mắt được thấy bộ xương, nhắm mắt bằng mắt thấy bộ xương. Chừng đó mà tự ra cắt được gì? Đã được là bất tịnh quán, đi đến bạch cố quán. Tâm mà tự xả đi yên tịnh mà tự chứng A La Hán liền. Thì chưa người tối nay vừa quán đi quán rồi quán hồ quán sợ la là bây giờ thành ra bà đi quan sát á, nhờ cách quán cái này mà bà thấy bà đã cuối cùng bà là bà cụ sư cô không còn đẹp nữa, rồi bà nhập định mà chứng A La Hán luôn, có thể thấy không? Nó như vậy thì năm người tội lỗi như bà đi quan sát ta xã hội được kinh nghiệm với cái tâm độc ác của bà vì trả thù thôi ra mà làm nhiều điều đâu rồi. Nhưng mà khi Đức Phật dạy đúng pháp hợp căn cơ của bà và bà cố gắng và bà nỗ lực đã quán giúp mình chút lại thấy chưa? Đó như vậy chứ thì đây là gì? Bỏ cố chấp, cho nên là không còn nhìn sai, không còn chấp sai, rồi cởi mở cho chính mình, cởi là tháo gỡ ra cái gì mà cột cột đó xưa nay đến quan niệm sai, cố chấp sai đó, cởi mở cho nên được gì? Được là giải thoát. Cái câu chuyện nữa là câu chuyện của ông gì, ông Sanda đó. Tự nhớ câu chuyện này tôi thường nhắc hoài đó. Ông Sanda là ổng mà tu trong rừng, phải không? Nhưng mà muốn cố chấp cái thân lòng cho nên là đau đớn chịu không nổi đấy. Ai mà người tu mà khi mà bệnh hoạn rơi hoài thế, tức là mình còn cố chấp thân mình nhiều lắm mới rơi dĩ dữ rồi đó. Còn ai mà cười ha 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 hoài đó người ta đỡ đó à, như vậy đó à. Rồi bây giờ ông đang ông xin ông sẽ ra đau khổ quá trong bạch ông mới tự khởi ra ý bắt ông trách Phật nay con là đệ tử Như Lai mà đến giờ này có bệnh đau như vậy mà Như Lai không tới thăm con nữa à, là trách tình thầy trò. Bây giờ trách tới bạn huynh đệ là các vị tôn đức. Hôm nay là anh em huynh đệ thì cao đất đông mà tu bệnh đau như vậy mà chớ ai thăm viếng. Thì ông ở được ông tu đấy. Thì bây giờ khi ông vừa khởi ý là Đức Phật biết rồi. Chứ là có thăm không thông mà, nhưng mà chờ duyên đúng thời Phật mới nói. Phật ấy là nói giữa hậu chúng rằng: này các con, Sanda ở trong rừng đang hành trì pháp, Sanda đang bệnh đau như vậy. Bây giờ các con hãy hai ta mà đến viếng Sanda. Thì bây giờ từ đó đo là Đức Phật chỉ ngay ca diếp để cho chỉ ngay người thuyết pháp giỏi là một là ca nhân viên hay là trí tuệ để nhất là xá lợi phất hay là các vị khác mà chỉ ngay người hạnh đầu đà giỏi nhất đó là ca diếp. Chỉ người thuyết pháp dở lắm mà ông chỉ có nó tu thôi mà ở nó pháp rất là đơn giản là tử thảo nó văn qua như là an an hay là ca nhân viên thì bây giờ an hát là ca diếp lãnh cái sứ mạng đi. Thì đi tới gặp ngài Sanda đang nằm trên giường bệnh sinh chỉ thì ca diếp mới hỏi rằng này Sanda dân lệnh của Đức Thế Tôn chúng tôi đến thăm viếng hiền giả, hiền giả có khỏe không, bệnh có nặng lắm không đó. Thì Sanda trả lời rằng bệnh nặng lắm tôn giả ơi, không có chịu đựng nổi không, nói chắc chịu đựng không nổi. Tại sao thì Sanda chứ đắc đạo mà tại sao cảm giác đau khổ dữ lắm. Có sao nói vậy mà ở như vậy. Thì bây giờ ngài cái giúp trả lời là này Sát Đa hãy lắng nghe ta hỏi và trả lời. Này Sát Đa, thân này là thường hay vô thường? Thì Sát Đa trả lời rằng thân này là vô thường, không phải là thường. Vậy thì thân là vô thường là khổ hay là vui? Thì Sát Đa trả lời rằng thưa tôn giả, thân là vô thường, khổ không có vui. Vậy thì thân khổ không có vui, vậy thì hiền giả ta nên cố chấp hay nên xả ly? Thì Sát Đa trả lời nên xả ly, không nên cố chấp. Vậy thì ngài Ca Diếp hỏi câu cuối cùng rằng, vậy nói câu cuối cùng rằng này hiền giả Sát Đa, hãy như vậy mà quán. Rồi đã bỏ đi gì chớ chút câu mau lành bệnh chứ. Đó là bản chư là siêu hóa thành tự tử thôi chứ mà tự ráng niệm Phật cho mau hết bệnh, nhờ Phật độ nghiệp nó nhẹ nhàng lại. Rồi nhớ niệm Phật ra đi nghe, niệm Phật chừng nào sẽ đau chừng nào niệm Phật giữ chừng đấy nghe không. Có thể trả lời vô rằng dạ 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 mô Phật, dạ dạ mô, cảm ơn siêu phụ. Bây giờ mà thấy siêu đi về lại mày cũng rơi nước mắt, mình sợ tưởng mình chết vương vương có ai. Rồi sư phụ thăm xong đi về hay là bạn đạo thăm xong đi về. Nhưng khi mà ngài Ca Diếp nói câu đó rồi thì ngài Ca Diếp bước đi về không nói câu gì hết. Thì sang ra mà tưởng sao bấm câu dãy lên cả tháng nay ngọn đổ rồi đấy. Bây giờ bỗng nhiên nghe ngài Ca Diếp nói vậy, bập cũng dùng sức bọn á bấm câu dãy, bắt cái gà lên liền và ông nhắm mắt lại và quán từ cái câu hỏi câu đáp giữa ngài Ca Diếp với ông Sanda. Đó, quán đến cái chỗ là xả ly, không nên cố chấp. Ta buông cái một chứ cái láng liền đấy. Chứ cái láng liền đó là xả, là buông xả đúng lúc. Còn bà tử mà sẽ đi thăm biểu buông đi, ra niệm Phật đi, đừng giả hót, đừng chấp giả chơi. Nói dạ dạ con nghe lời sư phụ. Nhưng mà khi sư về rồi cái đây bé ba ơi, bé năm ơi, cái đâu rồi đó. Rồi 20,000 ta bỏ túi đâu có tiêu bay. Thế giờ nó như vậy đó. Thầy ra tử nghe lời chứ không có hạ thủ công phu mà ngầu vậy mà niệm Phật để đi luôn không? Không, nên chỉ nữa. Thế như vậy, nhớ là chúng ta thua Sanda rồi, phải không? Thế như vậy. Thế ra đây là những cái bài học á mà trong kinh nêu ra đây để chúng ta thấy đó là những cái kinh nghiệm, những cái mãnh lực của các vị hiền giả nỗ lực đến những phút cuối cùng, cho nên nhờ sự nỗ lực cố gắng đó mà thành công. Nó như vậy đó. Là chính từ chỗ đó cho nên cái bỏ thứ hai là bỏ cố chấp, là không còn nhìn sai, chấp sai, biết tự cởi mở cho mình. Thì dù tự có chấp sai không? Thiếu gì chấp sai? Ở đây nói những chấp thân thôi nha, còn chấp sai khác nữa mà một tự bỏ chưa nổi đó. Thấy không? Nó như vậy đó. Người ta phải ráng bỏ hết đi. Thế như vậy, những cái gì sai mà không đúng với Phật pháp, sai cái đứng đúng đường lối tu của chúng ta thì chúng ta bỏ đi. Giữ cái gì đúng đó là Phật dạy, giữ cái gì đúng là pháp tu chân chánh mà chúng ta cố gắng thực hành mới thành công. Đừng có biết tiếc trời ở trong tôi, con tu tu như vậy mấy chục năm bây giờ bị bỏ sao bỏ được. Trong mấy chục năm mà công nó chặt lắc hả, phải bỏ đi chứ đừng có kể cái đó kết lại quả gì. Ta như là phải bỏ cái đó bắt được cái mới và mới tiến bộ và giải thoát được. Ta như vậy cho nên cái đáng bỏ phải bỏ đi. Thứ ba là bỏ phiền não. Giờ chúng ta học hai cái rồi, bỏ tà kiến, bỏ cố chấp. Thứ ba là bỏ phiền não. Phiền não là gì ta tới? Là cái gây rất cái đau khổ trong lòng con người chúng ta. Đây là cái mục thứ ba thôi nha. Là bây giờ mà tự bỏ cái này cái kia bỏ được, nhưng phiền não trong lòng bỏ không được. Tham sân si sầu bi khổ của não, mấy cái đó nó lên xuống trong lòng hoài. Đấy nha, đó như vậy. Tiền tài vật chất, vợ chồng con cái tôi bỏ trơn á, phải không? Vợ tôi không ham, chồng tôi không thích, con tôi không cần, tiền bạc không thích, danh lợi không có, ăn không cần, ngủ không thích, nhưng mà cứ tham sân si khởi lên hoài. Phiền não nó khởi lên hoài, phải không? Tức tốt khởi lên hoài, giận thằng ai khởi lên hoài. Như vậy đó là phiền não đó. nó bức não tâm tư thì hoài không ăn ổn. Và thôi uống luôn đi, có nhiều đó à, cái kia tất cả cái gì ngoài uống hết rồi, còn cái này trong này à, rồi uống cái này nữa là ta an toàn đó, là buông nổi. Hỏi tới trời ơi khó quá chưa ơi. Rồi tới thấy dễ dàng không? Rất là khó, cho nên mà buông được á thì Phật tử mới cải đảo quần sinh được, phải không? À, là Phật tử mới trở lại cái gì, cái tuổi mà mới sinh ra mà chưa có gì, cái là cái tâm hồn trong trắng, thấy không? À, tâm hồn là rất là thoải mái. À, cứ như là à, lúc mới sanh tánh thiện trời dần, bởi lớn lên tập nhiễm lợi danh nên tật xấu đã che mờ thiện tánh. Thế là mới sanh ra là tánh thiện trời dần đó, theo là người xưa đó mà. Thế như vậy thành ra là mới sanh ra là cái tánh mình trong người con nít, con đứa bé nít sanh ra nó biết đâu tử, nó vô tư, nó biết giờ dẫn cái thờ cái gì chứ. Nhưng ban đầu lớn lên mới dạy giận hờn quýt thấy rồi mẹ, nó quen đi, rồi dạy cái nào nó chấp chặt cái đó, dạy nó bậy nó bậy theo, và dạy nó tốt theo, rồi mấy đứa nhỏ mà dạy nó lễ phép lễ phép theo, mà dạy nó không giữ nó không giữ theo, phải không? À, nên là tất cả đều do lúc mới đọc đó, rồi tập nó quen rồi lớn cái bắt đầu biết sửa rồi, rồi lại thấy sửa khó không? Trời ơi, tập mười mấy năm bây giờ sửa lại bữa đâu dễ đâu. Mà tự mới vô tu qua nay à, biểu lên trời ơi, sư không có nhiều, tu dữ lắm, sư dạy con em con thấm dữ lắm, nó con giác ngộ rồi, con tu không suốt đêm luôn đó. Thế mà sao cho mà con không hết chuyện nào? Thời gian mới tu có bữa một à, hồi xưa mình tu ra mười mấy, bốn mấy năm rồi, mà vẫn còn chút chút đấy. Thế nên như vậy đó, mà con tự mới tu bữa rồi đó, thì sao mà hết cho được, mà tính đó chứ. Thế như vậy, cho nên là phải từ từ, phải cố gắng, cho nên là bỏ phiền não, nghĩa là từ lần còn giúp. Đây sử dụng thuật ngữ thì dễ nghe là từ lần động dứt cho mới dứt hết. Dứt hết là tự khó lắm. Thế em từng lần là cố gắng phấn đấu để làm lần từ từ đoạn đoạn cho nó dứt luôn. Bên em dứt mơ dứt mơ dứt thì năm sau dứt, năm sau dứt thì mười năm sau dứt, mười năm sau không dứt thì chết, phải dứt. À, trời cháu là phải dứt, là phải tĩnh tâm niệm tập thì dứt hết. À, mới vào tò xe được. Tự vào tò xe mà còn chút phiền não mà xong vô có được. Thấy không? Cái giò này dứt nhớ lại. À, cái giò trên bước lên rồi còn giò dứt thì dứt lại. À, thành ra cuối cùng rồi á, là tò xe bắt đầu chuyển đi, cái mình nặng quá nó ngã trở lại luôn. À, nó thành tựu luân hồi trở lại. Cho nên chúng ta phải bỏ phiền não. À, còn tự muốn bỏ phiền não á, là tự phải có hành tu mới bỏ được. Chứ có trí tuệ thấy rõ biết nó là phiền não, thế mới bỏ được. Đó nhiều. Thứ ba, thứ tư là diệt vô minh. Diệt vô minh là Phật tử là cái mấu chốt căn bản để mà chúng ta chấm dứt sanh tử luân hồi, thì cái này phải bằng trí tuệ trong sáng mới được. À, và cái sức bén mạnh của trí tuệ chúng ta có được là nhờ thiền định. À, bây giờ trước nhất là mình dùng cái trí tuệ học Phật pháp để thấy được phiền não mặt thô và đoạn trừ đi. À, bằng mặt thô và đoạn trừ được á thì chúng ta mới đi vào thiền định được. Để đi vào thiền định được á, cái trí tuệ bây giờ mới sanh ra, mà trí tuệ sanh ra được nó mới thấy được cái điểm chốt vô minh. Đó, nó mới chặt đứt được rồi chứ nó hát được. Tự rõ chưa? Đó, ta vô minh là cái chốt phá cuối cùng để phá cả cái sinh tử mà đắc được niết bàn. Nó như vậy đó. Thành ra mà tự thấy đó là những bốn vấn đề mà chúng ta phải bỏ đi của người tu chúng ta. Một là bỏ tà kiến, hai là bỏ cố chấp, ba là bỏ phiền não, bốn là bỏ việc vô minh. Thấy chưa, là thấy khó không? Khó chứ. Mà tự chịu không? Chịu làm không? Chịu chứ, chịu mới giải thoát được chứ không chịu thua. À, để tướng Phật học Phật là để giải quyết bốn đề này. Bây giờ là phải cố gắng thành lần, chúng ta mới chuyển phàm thành thánh được, chuyển chúng sinh để thành Phật có tương lai. Thế như vậy đó là cái đấy là thứ hai, là phương diện tinh thần. Thứ ba là bây giờ phương pháp xả bỏ. Bây giờ nó lý luận không phải không? Bây giờ nó phương pháp xả bỏ. Đại Thế Chí Viên Thông có dạy rằng, ở đây là lời giới thiệu của Liên Trì Đại Sư. Thế như vậy thì trong cái Lăng Nghiêm thì ngài Đại Thế Chí là giới thiệu pháp môn tu của ngài để mà phủ sạch phiền não, ta sẽ được giải thoát. Đó là ngày dạy cái pháp là gì? Tức là viên thông. Viên thông là, thông suốt đầy đủ là viên thông. Đại trí viên thông có dạy rằng thu nhiếp sáu căn là tịnh niệm liên tục. À, nhiêu thôi. À, đại trí dạy chúng ta có nhiêu thôi. À, thu nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục. Đó là phương cách để diệt phiền não. À, thật ra là thu nhiếp sáu căn là gì? Có thể thu được gom lại, nhiếp là thu phục đó, phải không? Đó, vậy thì thu nhiếp là chúng ta gom tâm lại, ta và hàng phục cái sự lạ là buông lung của sáu căn chúng ta. Sáu căn chúng ta là sao gọi là buông lung? Là con mắt hay mở ra để nhìn, thấy không? Là để phân biệt này kia nọ, đem vào trong lòng để mà suy nghĩ vừa hay không thích. Để như cái mình thấy, lỗ tai, ngóng để nghe, nghe âm thanh đi vào, vừa hay không vừa, thích hay không thích, để sanh ra phiền não hay không phiền não. Phải không thấy không?
Đó. Rồi tiếp theo nữa là gì? Đó là
cái mũi chúng ta. Thấy không? Mũi của chúng ta là thích ngửi mùi thơm thúi. Thấy không? Mùi thơm thì mình thích, mà mùi thúi thì bực lòng. Cái lưỡi chúng ta, cái miệng chúng ta thích cái gì? Thích lưỡi đã thích nếm đồ ngon ngọt chua cay đắng chát mặn nồng. Phải phân biệt có vui và có khổ. Còn cái thân chúng ta thì xúc chạm trơ láng bệnh mặn mình chịu, thu về cứng cáp u bề không ưa. Thấy không? Còn cái ý chúng ta muốn cái gì? Là muốn cái gì vừa lòng thích dạ thì mình chịu. Thấy không? Không vừa thì cũng chịu. Đó, muốn hơn chẳng muốn thua, đại khái là như vậy. À, như vậy thì đó là sáu căn nó sẵn sàng, nó mở ra để nó tiếp về, tiếp nghinh sáu trần đem vào, nó đi tìm nó đem vô mà. Như vậy là sáu trần thì chuẩn bị sẵn sàng để được tiếp nghinh đi vào. Cái đang chuẩn bị đã lọt vào, mà cái này đang tiếp để đưa vô, hai cái nó hợp đồng với nhau thì nó kéo vào trong cái gì ở trong lòng chúng ta, nó gây rối trong này, tạo thành cái thức phân biệt đang bằng cái nghiệp, là đưa đến cho thích và ưa, hay là không ưa không thích, thì gọi là sân và tham, ưa và ghét. Thế nên là cái nghiệp từ lúc này nó chuyển ra hành động, lời nói và việc làm, tội lỗi xấu xa gây nghiệp cho mình ở tương lai. Thế nên nói như vậy đó. Cho nên đây á, là Đại Thế Chí Kim Thông dạy rằng thu nhất sáu căn tịnh niệm liên tục, nghĩa là thế nào? Tức là dùng giảng đức hồng danh cái thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, bây giờ muốn thông nhất sáu căn này á là phải dùng cách nào duy nhất này thôi. Đây là cách mà Đại Thế Chí dạy chúng ta trong Kinh Lăng Nghiêm đó. Là gì? Là dùng là giảng đức hồng danh mà niệm. Giảng đức hồng danh là gì mà biết không? À, giảng đức hồng danh nó giảng là vô số. À, đức hồng danh tức là vô số phước đức tự trung trong cái hồng danh này mà chúng ta phải niệm hoài. Là nếu mà niệm như vậy thì nó được vô số phước đức. Ta ở trong cái gọi là gì? Là cái niệm này là niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Thấy chưa? Đơn giản thôi. Có như vậy đó. Thế Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta là muốn thôn nhất sáu căn này lại. Thế giờ hạn chế hàng phục nó thì những con cách duy nhất đó là gì? Là dùng niệm giảng đức hồng danh của danh từ Nam Mô A Di Đà Phật. À, đó như vậy. Tại sao mỗi câu niệm Phật chúng ta nó đưa chúng ta đến giảng đức, giảng là vô số công đức phước lành là ở trên câu niệm Phật này. Thì câu niệm Phật chúng ta nó có khả năng để ngăn không cho sáu căn mở ra, và câu niệm Phật nó có khả năng nó ngăn chặn để không cho lục trần xâm nhập. Tại nhờ chúng ta tập trung lại và chỉ lo niệm Phật mà thôi, thấy chưa? Tại sao cái phước nó tăng, lượng nó tăng, và nó có điều kiện khống chế và nó hàng phục tất cả những cái gì xâm nhập vào trong cái tâm của chúng ta. Đã như vậy là nhờ mắt chúng ta nhắm lại lo niệm Phật, là mắt chúng ta hay là tập trung thấy Phật không thấy gì hết, hay là mình nhắm mắt lại để hàng phục cái nhãn căn. Lỗ tai chúng ta không nghe âm thanh bên ngoài mà chỉ lắng nghe gì? Nghe âm thanh mình đang niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Phải không? Là cái mũi chúng ta không có hửi cái mùi gì ngoài, mà chúng ta đang cảm giác cái hương vị ngọt ngào, mùi thơm tho của gì? Của danh hiệu Phật. Đó như vậy đó, chúng ta cảm thấy sung sướng khi mà chúng ta đang niệm Phật. Chúng tỏ ra những cái hương thơm mà không phải là hương thơm, mà thật sự là hương thơm ngào ngạt. Đó là hương thơm thanh thoát của tâm hồn. Khi mà chúng ta định tâm niệm Phật, gương tâm niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, trì danh niệm Phật. À, thấy chưa? Chứ mà tưởng mà an tâm niệm Phật, nhập tử cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Thế còn ngồi niệm Phật mà cái tâm mình nó mở lung tung á thì không có được gì hết. Thế cho nên có người ta niệm Phật thời gian tại sao nó có mùi thơm lạ? Thế còn có quan thời gian có mùi thơm lạ? Tại sao ta tập trung lòng thành thẩn thiết tha nhập tâm trong cái bài pháp hòa độ cho nên yêu cảm mùi thơm lạ? Còn mình nhập tâm niệm Phật là tự nhiên là chúng ta có những cái hạnh phúc của tâm hồn. Trong kinh đó rằng ai mà thường suy niệm Phật lớn tiếng là nước miếng mình chảy ra như nước cam lồ vậy. Đó, nó ngọt vô cùng. Mà tử ơi, đừng có nhả ủng. Người tu tiên ta tiếc nước miếng như thế mà tử. Người mà tu tiên luyện khí quá quá thần luyện thành quần hư mà tử. Luyện tinh quá khí, luyện khí quá thần luyện thành quần hư để họ đắc đạo sống trường thọ đó. Người tu tiên mà tử thì họ là rất tiếc nước miếng. Nước miếng bao nhiêu là họ nuốt vô hết, không bao giờ dám nhả ra. Còn Phật tử là cọc heo, nhất là nó uống rượu, nhậu nó biết rượu lắm. Đó, thành ra giết là không có khỏe nổi, không chịu ngang. Nó như là tiền châu. Có không? Thành ra vô cái tiền nam là đã qua cái cửa ái đó rồi. Tiền thành, tiền tâm, minh giác vậy đó. Là nó qua cửa ái rồi. Đó, bây giờ tôi thấy mấy ông uống rượu là phun dữ lắm. Nhà cửa nó gạch mới ra nha. Mà ngầu nhậu nhẹt là phun phèo phèo xuống gạch. Lưng lê trên trời. Sống vệ sinh vậy đó. Đấy, đúng không? À, đạo Phật là nói thì tương luôn như vậy. À, nhưng mà nói cho vui thôi, người mà tu mà tu tiên mà tự tiếng nước miếng như lắm thì đang họ nuốt vô trên họ liền không nhìn nước miếng. Nói theo khoa học là chất bổ nhất của cơ thể của chúng ta, thấy không? Mình nhổ ra là mất đi chất bổ của cơ thể, cho nên là nước tiếng không có nhổ nước miếng ra. Bởi vì đến độ mức độ mà khoa học dạy chúng ta sáng thức dậy á là cái miệng mình cái nước như thế nào đừng có nhổ nuốt vô hết. À, nhưng mà người đời thế gian ta miệng này sát kẹ không mà nuốt vô cái gì phun phèo phèo ở trong đó ơi. Nhưng mà có cách ta nói là sáng thức dậy trước khi uống nước vào thì bao nhiêu cái gì trong miệng mà nuốt vô hết, đừng có bỏ uống lắm. À, thôi chúng ta uống nước vô luôn khỏi sức miệng. Nó cách chữa bệnh mà nó như vậy đó. Bây giờ ta thấy cái ý nghĩa, cái giá trị lớn của nước miếng hay là cái nước mà giấc ngủ chúng ta nó tiết ra lên miệng, nhưng mà nó mới hôi, nhưng mà nó không có độc mà nó có là vị thuốc. Cho nên là đừng nhổ uổng nghe chưa. Là nói chút xíu về đi học mà đừng nghe đó ha. Thế như vậy à, nói cho vui thôi. Thế như vậy thì bây giờ người Phật tử chúng ta dùng giảng đức hồng danh niệm Phật, niệm Phật thường xuyên cái tâm chí thành chí kính của mình và thiết tha và cái hương vị thoải mái tâm hồn ta tiêu niệm Phật, cái nước miếng chúng ta rất là ngọt ngào. Ở trong kinh ví dụ là cái nước ngọc lồ là nước vô rất là ngon. Ở trong kinh diễn tả thêm nữa thế này, Phật tử mà niệm Phật mà nước tiếng thường xuyên hoài đó ha, Phật tử ăn cái gì cũng ngon chứ, ăn cái gì cũng ngon, dù cho ăn muối cục cũng ngon đó. Tại sao nó như vậy? Là nó cái hương vị của mình đó, nó ăn làm ăn gì cũng ngon chứ, dù nghèo khổ ăn rau chấm tương hay là chấm chao cũng rất là ngon. Còn người mà không tu như Phật tử chúng ta đó, có ngày mình tự lộn chữ lộn mà ăn chao tương cũng được. Uống nước lạnh cũng được, uống bia cũng được, phải không? Nó như vậy. Còn mình là uống nước lạnh cũng ngon, cũng ngọt á. Thế mà ăn rau ăn gì đó đơn giản dặn cũng rất là ngon. Thậm chí mà nghèo người ta ăn cơm cháo không đi cũng ngon. Tại vì biết tu, cho nên cái tâm của mình nó cảm giác cái hương vị cái gì chúng ta cũng thấy ngon hơn. Thấy không? Đó, như vậy tâm lý cho vui vậy thôi. Thôi như vậy, giờ mai mốt ai mà chưa hỏi với ăn cơm đi ngon không? Không ngon là không có niệm Phật được nhiều. Không có niệm lớn tiếng nhiều. Còn như sư phụ là cái gì cũng ngon chứ. Tại thế không? Nhiều khi đồ đệ tử nó đem lên cúng dường rất là nhiều, ngon lắm, không chắc ăn hết. Nè, chừa lại cho mấy đệ tử nó ăn. Nhưng mà ăn hết thì mập chịu gì nổi. Ăn chứ lại ăn vừa đủ thôi. Nhưng mà rất là ngon, rất là ngon. Mà ngon phải kiềm chế lại. Sang ghê là tôi thích lắm đó mà tự. Đem một dĩa bự cho tôi chứ ăn chừng 3-4 miếng à. Nè, đó ăn hết rồi chết luôn à. Làm đi không nổi đó. Như vậy thế thì Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta rằng phu nhiếp sáu căn tịnh niệm liên tục, dùng giảng đức hồng danh thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, buộc chặt sáu căn, đem danh hiệu làm bổn mạng ninh thần của chúng ta. Đem danh hiệu Phật là bổn mạng ninh thần của chúng ta, là sống chết cho câu niệm Phật. Là câu niệm Phật còn là mình sống, câu niệm Phật mà mất là mình chết. Thế mà chết là dạng sanh đó. Và liếm làm sao mà từ đây đúng là chuông con niệm Phật không rời mình, giống như máu chảy trong cơ thể và hơi thở ra vô vậy đó, là cái mạng mà là linh thần của chúng ta. Thế là mất con niệm Phật tại như hết thở, thế là chết á. Mất con niệm Phật như là đứt máu là tiêu á, phải không? Đó là đang là vậy. Lấy con niệm Phật như máu vô cơ thể, lấy con niệm Phật như hơi thở bảo trì mạng sống. Cho nên là ra vô niệm Phật, ra vô niệm Phật. Nó ra vô nghĩa là gì? Vô buồn ra cửa buồn ra vô hả? Ra vô là thở ra vô, thở ra cũng niệm Phật, mà thở vô cũng niệm Phật, tức là hơi thở ra vô đều nhớ niệm Phật. À, hiểu chưa? Đó là như vậy đó. Từ thủy đến chung, từ thủy đến chung là gì vậy? Từ khởi đầu đến kết thúc cuộc đời. Thủy là khởi đầu, chung là kết thúc. Từ thủy đến chung là bắt đầu cái phát tâm niệm Phật, khởi gia hiệu quả bắt đầu từ đây và đến suốt cuộc đời chúng ta khi nhắm mắt lìa trần gọi là chung cuộc, là từ thủy đến chung, từ sáng đến tối không lìa danh hiệu Phật. Thấy chưa? Nếu như vậy á là mới là ăn tiền chứ, thấy không? Hữu thủy mà vô chung là tiêu đời, hiểu là sao? Mà tử lúc đầu có niệm Phật, đang sự cứu đời không niệm Phật là tiêu rồi. Thế giới là hữu thủy mà vô vô chung. Thế nên người đó chung thủy là người đó có tình nghĩa suốt đời suốt kiếp là chung thủy. Thế còn người đó có thủy không có chung, tức là nửa chừng phụ hoạt, tức là có thủy không có chung. Đó, bây giờ tưởng niệm Phật là khởi đầu, phải giữ luôn cho đến lúc lâm chung là dẫn niệm Phật mới là chung thủy với Phật. À, đúng không? Còn tưởng mà chung thủy với Phật, Phật vui không?
Vui.
Vui là Phật rước không?
Rước.
À, còn tưởng mà không chung thủy, Phật buồn, Phật không rước đâu. Thấy chưa? Thế cái người cần nạp thôn là người chung thủy không à? Còn người mà vô tình, người bạc bẽo, Phật không rước đâu. Thấy như vậy đó. Thế như Phật tử vô chùa Phật Linh, Phật tử muốn tu siêu mới rước. Thấy không? Phật tử mà không tu ở nhà mà kể siêu làm gì? Thấy không? Mà không tu năng nỉ chi? Thấy không Phật tử? Đó là người không có, không có chung. À, như vậy. Rồi, tiếp theo. Khi niệm Phật phải xả bỏ duyên đục của sáu căn. Đó, khi niệm Phật phải xả bỏ duyên của sáu căn. Thì khi mà tự tập trung niệm Phật rồi, cái duyên của sáu căn đó mình phải là đừng duyên theo, bỏ đi. À, niệm Phật tập trung lo niệm Phật, biết niệm Phật, hiểu rõ niệm Phật và từ tỉnh giác niệm Phật. Cho nên sáu căn ở đó đó mình là xả luôn, xả ra đi và không trụ với nó, không trụ với nó, cho nên mình không bị nó duyên theo ngoài. Thấy không? Cho nên khi ngồi thì niệm Phật, sư thường nhắc với đệ tử nha, giờ phút này nhắm mắt lại, không có thấy gì hết, không nghe gì xung quanh, tập trung thì biết rõ mà đang niệm Phật, từng câu niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật sáu chữ rõ ràng, câu này nối tiếp câu kia, đừng cho gián đoạn hoặc sao lãng. À, thấy không? Tôi nói rất là rõ nha. Nhưng mà khi nửa chừng là tử mà niệm mà không như như suy giải là tại tử mà tại sư phụ đâu, trước khi sư phụ dạy rõ rồi, thở đồ đàng hoàng ha, thở vô thở ra đàng hoàng, thở từ từ tập trung niệm Phật và nói cách niệm Phật đàng hoàng, mà nửa chừng mà không nghe là tại ai vậy hả? Tại ai? À, tại mình chứ phải tại sư, cũng không phải tại Phật. Mà tại Phật tử. Nó là tại Phật tử là không chịu tập trung thôi. Ra nó như vậy rồi ra Phật tử bị giọng nó xen vào. Thế là tại vì họ tập trung niệm Phật, cái sáu căn mở ra, mở căn nào đó là lọt vô liền. Thế nhớ nó như vậy đó, nó thất bại không? Đó như vậy. Xả bỏ sự tiêm nhiễm của sáu trần, tức là chúng ta không hướng đến sáu trần. Bây giờ sáu trần nó sức quyến rũ, cho nên khi niệm Phật là tập trung niệm Phật mà thôi. Bởi vì tôi nói là thấy biết rõ mình đang niệm Phật, đừng có tưởng tượng sáu trần xen vào. Cái đầu tự phải tập trung thấy biết rõ sáu chữ Nam Mô Đà Phật rõ ràng là mình biết và thấy rõ. Và khi mình tập trung thấy rõ như vậy, biết như vậy thì sáu trần có hiện ra không? Tiền tài sắc chất như lợi ăn ngon ngủ kỹ sắc thân hương vị xuất phát, nó có hiện ra không? Không. Tôi tự mà niệm mà hơi hợp mà không tập trung á thì sao sáu trần nó hiện ra, nó quấy rũ mình. Thì ra đồ niệm Phật nó tự nhiên không có niệm Phật, nó chạy đi Đà Lạt á, chạy Vũng Tàu, chạy đi Cà Mau, chạy đi ngoài hỗ trợ Sa Đéc, chạy đám dỗ ngày hôm qua. À, Thiện An thì ông tưởng là hôm qua ông té xe. Nó như vậy đó, nó chạy đi. Thành ra chính từ chỗ đó cho nên là mình không tập trung. Thế rồi giờ mình tập trung một cổ chặt cái tấm mình vào trong con niệm Phật rồi, thì đóng cửa sáu căn lại, nó đi xuống sáu trần, nghe rõ chưa? Đó, như vậy là xả bỏ tiêm nhiễm của sáu trần. Thì sáu trần nó rất là hấp dẫn và lâu cuốn chúng ta, lâu cuốn chúng ta, tiểu đó không? Đó như vậy. Rồi bây giờ phần tiếp theo, xả bỏ sự tiêm nhiễm của sáu trần mà nương tựa vào nguyện lực đại từ đại bi của Phật để mà thành tựu. À, như vậy. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ còn duy nhất là niềm tin, thế tựa vào nguyện lực đại từ đại bi của Đức Phật. Thì Đức Phật A Di Đà có nguyện ra, ai niệm danh hiệu ta từ đây lúc lâm chung thật là thiết tha. Từ đây đến lúc lâm chung là từ khi phát nguyện đến lúc chết. Phật tử nguyện mà, Phật tử đến trước Phật đàn đi mà. À, con tên là Nguyễn Thị Xoài Trần Văn Mít, tác danh thị A hay là thị B gì đó. Ta đấu trước Tam Bảo Tiền Đức Ai Đà Phật chứng minh cho con thành tâm phát nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nguyện từ đây đến lúc lâm chung niệm Phật A Di Đà, lâm chung nhớ niệm Phật, thấy Phật và tứ con về cõi Phật. Nam Mô Đà Phật chứng minh cho con lại. Vậy ông thầy đã hứa rồi, hứa từ đây đến lúc lâm chung con niệm Phật A Di Đà, ta niệm đến lúc lâm chung nhớ niệm Phật. Phải không? Thầy ơi, thầy nguyện đàng hoàng trước Phật mà, từ hứa trước sư nữa, suy giải mà, phải không? Nhưng mà niệm chút thù rồi. Đó thử là đâu có nhớ ngoài đâu. Nhưng mà thôi, tại nghiệp nói là nguyện để mình nhớ, kháng sinh đừng quên, để nuôi dưỡng cái nghiệp niệm mình nó hùng hồn. Tại vì mà thuần thục như vậy, ta mình sức mạnh, lăng chung mà tự ta mới niệm Phật nổi. Chứ bây giờ mà tự mà niệm bỏ qua, niệm hời hợp, coi nó dễ chơi quá. Thành ra mà tự lăng chung mà tự sẽ không niệm Phật được. Mà những cái xen dự vào gọi là ma cảnh nó hiện lên mạnh hơn, tức là nghiệp. Thế nha, cái thói quen mình xen dự vào mà bỏ niệm Phật nó thế. Thành ra nó hiện lên lúc lăng chung, nó cản trở cái lực niệm Phật này đi. Và bây giờ mình thất bại liền thì lúc đó liền. Thấy chưa? Bây giờ không niệm Phật được mà niệm theo cái gì, cái nghiệp nó hiện lên và nó dẫn chúng ta đi vào khổ cảnh. Cho nên lúc đầu có niệm Phật, lúc cuối cùng lại không niệm Phật được. Thấy chưa? Ở đây ra bà lạc có chỗ là thấy tội nghiệp bà đó. Lúc bình thường ngày trước là kêu sư hoài, rồi giờ bước vào cuối đêm khuya mà đấy, nghe nó lúc giờ chót cuối rồi bà niệm Phật bà niệm không nổi. Thì có ai đâu hộ niệm mà đấy, giờ cuối rồi giờ quan trọng. À, thầy đang kêu má ơi đi luôn. Ơ thầy thấy không? Thế là cũng rất là tội nghiệp bà. Nó như vậy. Một tử mai mốt kêu sư quá ơi tiêu thời luôn, đừng nói má ơi. Kêu má ơi là cũng chết. Rồi kêu sư quá ơi cũng chết luôn. Thôi không phải kêu ai. Nam mô ai là Phật ơi, Nam mô Phật độ cũng vậy, cũng là Phật ơi, Nam mô là Phật kêu thiết tha. Đừng nói kêu Thích Ca, mà đừng kêu sư hóa, mà đừng gọi má ơi. Như vậy là tất cả đều chết hết. Thế chỉ còn những Phật A Di Đà mà tự có gì là hậu thôi. Nhớ không? Nó như vậy mà kêu má ơi, sư hóa ơi, Thích Ca ơi còn đỡ. Kêu con ơi, cháu ơi, tiền ơi, của ơi, giận hờn ơi là tiêu luôn. Nó như vậy là thật ra là nguyện nào là theo cảnh giới đó. Có lẽ là năm chung mình niệm cái gì là mình nhớ cái đó. Nhớ cái đó thì nó sẽ dẫn mình đi vào thế giới đó để tiếp tục hành trình. Đó như vậy, đã bỏ lỡ. À như vậy. Vậy thì kiếp sau đó thì quan báo nó tương hội. Kiếp sau chúng ta sẽ khổ. Đó như vậy. Cho nên nương nhờ đại nguyện lực từ bi của Phật. Thế là vậy, Đức Phật có nguyện lớn như vậy, tin tưởng nơi Phật và mình niệm Phật ấy, mình nghĩ rằng Phật đang che chở mình, Phật đang sẵn sàng theo dõi và gia hộ cho mình. Và cứ như vậy đi, lâm chung Phật sẽ rước mình an toàn, tin tưởng như vậy đó. Cho nên chúng ta không có sợ gì hết, an tâm, vững tâm, lo Phật. Đó như vậy. À, thánh tựu hạnh nguyện dẫn sanh tịnh độ, dứt luân hồi ngay kiếp này mau thành Phật. Thì người tu niệm Phật chúng ta là vậy, kiếp luân hồi kiếp này là chấm dứt ngay kiếp này, về cơ bản mau thành Phật. Đó là lời của Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta. Tôi lặp lại là thu nhất sáu căn tịnh niệm liên tục gần với những chi phần như sau: dùng giảng đức hồng danh để mà niệm với thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, bộ sáu căn, bộ chặn nơi sáu căn đem danh hiệu là bổn mạng linh thần của chúng ta, từ thủy đức chung từ sáng đến tối không lìa câu Phật hiệu, khi niệm Phật phải cố xả bỏ duyên sáu trần xin của sáu căn, xả bỏ sự tiêm nhiễm của sáu trần mà nương dựa vào nguyện lực đại từ đại bi của Phật để thành tựu hạnh nguyện dẫn sanh tịnh độ, mà dứt luân hồi ngay kiếp này để mau thành Phật. Đó là theo thứ đó tuần tự mà ngài Đại Thế Chí dạy qua một cái câu ngắn. Đó là gì có thể? Đó là gì? Là phu nhất sáu căn tình niệm liên tục. Riêng thì đại sư giải tình chúng ta cái logic vấn đề hành trì là như vậy. Đó là toàn bộ lời của ngài Liên Trì Đại Sư dạy chúng ta. Kết luận bài hôm nay chưa tóm lại có bốn câu thôi, mà tự lưu ý để ghi nhận. Thứ nhất là bỏ tài của không đúng chỗ là mất. Nghe rõ chưa? Bỏ tài của không đúng chỗ là mất. Bố thí, bỏ mà bố thí cúng dường, bỏ tu hành là gì? Là mất. Ta tự bỏ bố thí, bỏ cúng dường, bỏ tu hành là gì? Là mất. Phải không? Phật tử tu bỏ tu, Phật tử là không chịu bố thí, không bỏ bố thí, bỏ cúng dường là không làm hay chứ đó là mất. Phải không? Đó như vậy. Bỏ tài sản để làm phước tạo công đức là được. Hay em trả lời đúng nha. À, như vậy. Bỏ hưởng thụ lo tu hành, bỏ phiền não tham sân si là gì? Là được. Hay chưa? Như vậy. Vậy thì Phật tử bỏ đúng cách, bỏ đúng chỗ, bỏ đúng lúc, bỏ đúng thời thì cái bỏ đó nó đem lợi cho chúng ta. Thế là đúng ý nghĩa tốt có lợi, còn bỏ mà không đúng ý nghĩa tốt là không có lợi. Cho nên người Phật tử có trí phải biết bỏ đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi, hay nói danh từ sử dụng là đúng địa chỉ thì kết quả cho chúng ta. Cho nên đừng lũng phí cái bỏ chúng ta, bỏ mà nó uổng phí quá không kết quả gì. Nó như vậy, vậy thì đề tài hôm nay sư giảng Phật tử chúng ta nghe đó là bỏ mà mất, bỏ mà được. Phật tử hiểu chưa? Rồi thôi nghỉ thôi.